Quả báo hiện tiền là phiền não khinh, trí tuệ tăng trưởng. Đây là quả báo bên trong của bản thân mình. Còn bên ngoài thì được sự hỗ trợ, kính ái của rất nhiều người thế gian. Được người ta hoan nghênh cùng khắp. Đây là quả báo bề ngoài, quả báo trong ngoài, theo sự tăng tiến của đạo đức chính chúng ta. Quả báo càng ngày càng thù thắng. Chính anh có thể thể hội được, nếu như anh vẫn cứ tiếp tục giải đãi đọa lạc ở trên danh văn lợi dưỡng, trên ngũ dục lục trần, tinh tấn, còn đạo đức nhân nghĩa hoàn toàn giải đãi đọa lạc. Cho dù hiện tiền anh được một tí hưởng thụ, vật chất hưởng thụ, nhưng khổ báo mai sau không thể tưởng tượng nổi. Việc này chúng ta phải suy nghĩ cho nhiều, không thể không giác ngộ. Kinh văn ở nửa đoạn sau, thường hành tinh tấn. Bốn câu phía sau là hiệu quả của việc tinh tấn, lợi ích của việc tinh tấn. Tinh tấn có thể phá phiền não ác, tinh tấn có thể thôi phục tứ ma, tinh tấn có thể vượt khỏi tam giới lục đạo luân hồi. Cái gì gọi là phiền não? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Phật trong kinh dạy cho chúng ta, phiền não làm nhiễu loạn thân tâm của chính mình, khiến cho thân tâm mình không có được an ninh, không có được bình lặng. Phiền não tổng cộng có ba đại loại. Loại thứ nhất gọi là kiến tư phiền não. Tại sao gọi là kiến tư? Kiến là kiến giải, tư là tư tưởng. Kiến giải tư tưởng của anh đã sai, từ cách nghĩ, cách nhìn sai lầm thì sanh ra tất cả bất thiện, đều gọi là kiến tư phiền não. Cho nên phạm vi của nó là lớn vô cùng. Còn sự sai lầm của kiến giải, cái thứ nhất là thân kiến. Thân kiến chúng ta nói rõ hơn một tí, nói thô hơn một tí, tức là tự tư ích kỷ. Tự tư ích kỷ là thân kiến. Loại kiến giải sai lầm thứ hai gọi là biên kiến. Biên kiến dùng lối nói hiện nay, tức là đối lập, đối nhau. Tôi cùng người đối lập, thiện cùng ác đối lập, chân cùng vọng đối lập, thậm chí đến lớn cùng nhỏ đối lập, lợi cùng hại đối lập, dài cùng ngắn đối lập. Chỗ có tất cả kiến giải đối lập, tức là thuộc về loại này. Cho nên gọi là biên kiến. Loại kiến giải sai lầm thứ ba gọi là kiến thủ kiến. Loại thứ tư gọi là giới thủ kiến. Hai loại này có thể gồm chung để nói, tức là người Trung Quốc gọi là thành kiến. Người nào đó thành kiến rất sâu. Trong thành kiến chia thành hai loại. Một loại là thành kiến trên nhân, một loại là thành kiến trên quả. Kiến thủ kiến là thuộc về thành kiến trên quả, là trên quả báo. Còn giới thủ kiến là thành kiến trên nhân. Những thứ thành kiến nhân cùng trên quả đều là sai cả, đều chẳng phải chính xác. Cho nên gọi là phiền não kiến, không thuộc về bốn điều phía trước, chỗ có tất cả kiến giải sai lầm, quy nạp thành một loại gọi là tà kiến. Cách nhìn của anh là sai, không chính xác. Còn sai lầm trên tư tưởng cũng có năm đại loại. Năm đại loại này tức là tham, sân, si, mạn, nghi. Chữ nghi này là đối với lời dạy của Thánh Hiền, họ hoài nghi, họ không thể tin, không thể tiếp thọ. Cho nên sai lầm trên tư tưởng có tham, sân, si, mạn, nghi, năm loại. Sai lầm trên kiến giải thì có thần kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, tổng cộng 10 điều. Trong Phật Pháp gọi là kiến tư phiền não. Chỉ còn có 3 đại loại phiền não này, anh chưa có đoạn sạch thì anh chẳng có cách gì thoát ly lục đạo luân hồi. Vì sao? Vì lục đạo luân hồi tức là do kiến tư phiền não biến hiện ra. Nếu như kiến tư phiền não đoạn rồi, thì 10 đại loại phiền não này anh không còn nữa. Hiện tượng của lục đạo luân hồi cũng chẳng còn. Nhân không còn thì đương nhiên quả cũng không còn. Lúc bấy giờ trong Phật Pháp gọi là anh chứng được quả A-la-hán, Bích Chi Phật quả. Anh đã siêu việt, không ở trong lục đạo nữa. Trong Phật Pháp gọi là chúng sanh của Tứ Thánh Pháp Giới. Tứ Thánh tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Anh đã đi vào từng thứ này, đều phải nhờ vào tinh tấn, đều phải nhờ đoạn phiền não. Thôi phục tứ ma. Ma nhiều lắm, quá nhiều, quá nhiều, vô lượng vô biên. Nó có thể chia thành 4 đại loại. Loại thứ nhất gọi là ngũ ấm ma. Ngũ ấm không phải ở bên ngoài mà là chính bản thân mình. Ngũ ấm nói đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất. Nhục thân của chúng ta đây là sắc thân. Cái thân này tức là ma chướng. Quý vị xem, hơi không cẩn thận một tí thì bị phong hàn, thì bệnh, thì anh sẽ phải thọ cái khổ của giày vò. Phật trong kinh dạy chúng ta ngũ ấm xí thạnh. Thọ là cảm thọ của anh. Anh có cái thọ của khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Còn tưởng, anh có vọng tưởng, có vọng niệm, ngày đêm sát na đều không ngừng. Đây là vọng tưởng. Phật nơi các kinh lớn thường thường dạy chúng ta nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Chữ tưởng này là vọng tưởng. Câu nhất thiết pháp này là nhất thiết pháp của lục đạo luân hồi. Nhất thiết pháp của cửu pháp giới là do anh vọng tưởng tưởng tượng ra, biến hiện ra. Vốn nó chẳng có. Chữ hành là sắc, thọ, tưởng phía trước của anh. Sắc na không trụ, đây gọi là hành. Thức là trong A Lại Gia thức, sự tạo tác của anh có thể biến thành chủng tử. Chủng tử gặp duyên có thể khởi hiện hành. Đây là nói rõ nhân quả chuyển biến, nhân quả tương tục, nhân quả tuần hoàn. Đây là ma. Nó dày vò thân tâm anh, khiến anh vĩnh viễn không được thanh tịnh, vĩnh viễn không được an lạc. Loại ma thứ nhất phải nhận biết là ở trong ta. Loại thứ hai là phiền não. Phía trước đã nói với quý vị, phiền não có kiến tư phiền não, có trần sa phiền não, có vô minh phiền não, 3 đại loại phiền não này. Hiện nay chúng ta cả thảy đều có đủ cả, vả lại là 100% là phiền não ma. Kiến tư phiền não đoạn rồi, anh vượt khỏi lục đạo luân hồi, anh có được tự tại không? Đương nhiên, so với người của lục đạo mà nói thì anh là được đại tự tại. Nếu sánh với Phật Bồ Tát thì anh vẫn là không tự tại. Vì sao? Vì anh có trần sa phiền não. Trần sa phiền não chưa đoạn, cho nên so với chư Phật Bồ Tát, anh vẫn là đang thọ khổ, thọ nạn. Anh vẫn là bị ma khống chế lấy. Khi trần sa phiền não đoạn rồi thì siêu việt thập pháp giới, vãng sanh đến nhất chân pháp giới. tức là cực lạc thế giới, hòa tạng thế giới. Còn phiền não hay là không? Thưa còn, vẫn còn vô minh phiền não chưa đoạn.